là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc 2020 được tổ chức tại tỉnh Yên Bái, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Mimasaka của Nhật Bản. Tại Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Cùng đi về phía tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin với lãnh đạo Bộ Ngoại giao về tình hình kinh tế xã hội cũng như lợi thế tiềm năng của tỉnh Yên Bái, về quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài và tổ chức quốc tế khác. Đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Yên Bái là một trong những địa phương tiếp nhận và triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Nhật Bản. Ngoài ra, Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu truyền thống của tỉnh với các mặt hàng đa dạng như sản phẩm măng bát độ, khoáng sản, sản phẩm từ gỗ rừng trồng và sản phẩm may mặc. Trong 3 năm gần đây, tỉnh Yên Bái cũng đã đưa hơn 600 người đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản. Đối với sự kiện gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc 2020, dự kiến tổ chức vào năm 2020 do tỉnh Yên Bái đăng cai, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị Bộ Ngoại giao thống nhất về công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, đồng thời hỗ trợ tỉnh Yên Bái xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản trên các lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đào tạo nghề, trao đổi thực tập sinh và xuất khẩu lao động. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế xã hội, cũng như các hoạt động đối ngoại với các đối tác quốc tế trong thời gian vừa qua. Với vị trí địa lý thuận lợi về đường giao thông, cũng như các tiềm năng trong phát triển kinh tế xã hội, hợp tác thu hút đầu tư là tiền đề quan trọng để tỉnh Yên Bái mở rộng hợp tác. Với những đề xuất của tỉnh Yên Bái, Bộ Ngoại giao cam kết giúp đỡ tỉnh trong hợp tác kết nghĩa với cấp địa phương. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gợi ý về những quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các nước như Lào, Trung Quốc, đa dạng hóa hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc. Đối với hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc 2020, trước mắt Bộ sẽ yêu cầu các cục vụ của Bộ phối hợp với tỉnh thành lập tổ công tác xây dựng đề án chi tiết cho sự kiện gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc 2020. Đây là sự kiện quan trọng, do đó cần phải chuẩn bị chu đáo và có sự hỗ trợ giúp đỡ chuyên môn từ Bộ Ngoại giao. Cũng tại buổi làm việc, hai đơn vị đã có những trao đổi thông tin, hỗ trợ quảng bá giới thiệu tiềm năng, triển khai các dự án về văn hóa, tổ chức truyền thông các sự kiện văn hóa, mời các phóng viên quốc tế, trong đó có phóng viên Nhật Bản tới Yên Bái, đồng hành cùng với tỉnh trong thời gian tới. Thực hiện ngoại giao văn hóa, hợp tác với Nhật Bản, có tiếp nhận lao động của tỉnh, cũng như thúc đẩy đào tạo nghề, đào tạo tiếng Nhật cho lao động, thu hút đầu tư các doanh nghiệp của Nhật Bản vào địa bàn. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ cụ thể trong việc quảng bá, cung cấp thông tin, biên tập các sản phẩm truyền thông, đảm bảo tính hợp lý trong quảng bá hình ảnh, cũng như cam kết của tỉnh trong hợp tác, đồng thời mời các chuyên gia của Bộ làm cố vấn và thành viên của tổ công tác của tỉnh trong hợp tác với Nhật Bản, tổ chức mời các cơ quan báo chí, phóng viên, cơ quan truyền thông của Nhật đến với Yên Bái.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu thi công các công trình trường lớp học trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp bàn giao đưa vào sử dụng trước năm học mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình nhà lớp học và nhà làm việc của Ban giám hiệu và phòng chức năng của trường mầm non Hướng Dương, xã Tuy Lộc có giá trị đầu tư trên 4 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghiệp Miền Bắc thi công. Công trình gồm khối nhà 2 tầng có diện tích sàn trên 800 m². Sau hơn 2 tháng thi công đến nay, nhà thầu đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng công việc, quyết tâm đến đầu tháng 9 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Anh Trịnh Văn Tình, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cho biết.
Thì nó có cái khó khăn là mình vừa thi công vừa khai thác sử dụng nên là đảm bảo vấn đề đảm bảo giao thông nhiều lúc là cũng gặp khó khăn, tại vì mật độ của cái tuyến đường này nó cũng xe máy và ô tô, có cả ô tô trọng tải đi, trọng tải lớn đi cũng rất là đông. Nên là để đảm bảo giao thông được vẫn được an toàn và thông suốt thì chúng tôi thi công là theo phương pháp là cuốn chiếu, làm đến đâu thì là dọn dẹp gọn gàng đến đấy, và có biển báo và người cảnh giới ở hai đầu và trang dây về ban đêm thì là có đèn cảnh báo và trang dây quay vào những vị trí khu vực nguy hiểm.
Công trình nhà lớp học và nhà hành chính quản trị của trường mầm non Yên Ninh có giá trị đầu tư trên 3,5 tỷ đồng do công ty cổ phần kiến trúc C cộng thi công, cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình gồm hai khối nhà 2 tầng, có diện tích sàn trên 1.200 m2. Sau một thời gian triển khai thi công tích cực, đến nay nhà thầu cũng đã cơ bản thi công xong phần thô và ước đã thực hiện 40% khối lượng công việc. Anh Trần Xuân Khoa, chỉ huy trưởng công trình khẳng định.
Ngay từ đầu là khi nhận mặt bằng công trình, và em đã có cái bảng tiến độ chi tiết từng hạng mục công trình đề ra. Và trong quá trình thi công là em có nghiệm thu các cái công việc thi công xong là đào móng hay là về vật tư tập kết vào công trình. Em có biên bản nghiệm thu vật tư và có kết quả thí nghiệm. Em sẽ nghiệm thu để đưa công trình vào trong, đưa vật liệu vào trong công trình để sử dụng. Còn về tiến độ thì em có mặt thường xuyên ở công trường để đôn đốc cán bộ công nhân viên ở đây để thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, đăng ký với chủ đầu tư.
Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp học của thành phố vẫn còn một số khó khăn, như một số trường quỹ đất chật hẹp, công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, việc quy hoạch xây dựng công trình trường lớp học còn bất cập, chưa đảm bảo không gian học tập và vui chơi cho học sinh. Hy vọng trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, đặc biệt là quỹ đất, và thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng hệ thống trường lớp học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và kế hoạch số 131 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019. Trong 6 tháng năm 2019, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 133 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng mới 211 tuyến đường hoa, mô hình trồng hoa du lịch, đưa tổng số lên 1.052 tuyến đường, mô hình trồng hoa. Cắm 41 biển, đoạn đường phụ nữ tự quản mới, đưa tổng số hiện nay lên 1.640 đoạn đường phụ nữ tự quản. Hoàn thành 31 tuyến thắp sáng đường quê, thành lập mới 42 chi hội phụ nữ, 50 ba sạch. Các cấp hội đã có nhiều hình thức vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các phong trào thi đua, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác dạy. Hướng dẫn giúp đỡ các gia đình hội viên nghèo thoát nghèo bằng nhiều hình thức và nguồn lực khác nhau. Đồng thời, các cấp hội đã tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập mới, ra mắt 3 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 77 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về an ninh trật tự đối với 656 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Nội dung kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự chủ yếu là kiểm tra về thủ tục lưu trú, hồ sơ pháp lý, sổ theo dõi khách lưu trú, người nước ngoài lưu trú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 29 cơ sở vi phạm các quy định về an ninh trật tự, phạt tiền 45 triệu đồng với các lỗi vi phạm, chủ yếu là không vào sổ sách đến lưu trú. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh phức tạp về an ninh trật tự đã góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
7 tháng năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông, khiến 19 người chết, 84 người bị thương. So với cùng kỳ 2018, giảm 8 vụ, giảm 2 người chết và giảm 5 người bị thương. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tuy có giảm nhưng chưa bền vững, bởi một số người tham giao thông chưa chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, vẫn còn tình trạng uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông, không đủ mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn tín hiệu giao thông. Vì vậy, những tháng cuối năm, Ban An toàn giao thông tỉnh, các huyện thị thành phố sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ để hạn chế tai nạn giao thông.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 170 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Huyện Văn Yên có 4 xã là Hoàng Thắng, Xuân Ái, Yên Hưng, Yên Thái, sáp nhập thành 2 đơn vị hành chính mới. Với tinh thần triển khai quyết liệt, chủ động bằng bước đi thận trọng, chắc chắn, đến nay huyện Văn Yên đã khẩn trương thực hiện các bước theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo đúng lộ trình. Nội dung đó sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, theo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Văn Yên năm 2019, xã Hoàng Thắng sát nhập vào xã Xuân Ái. Do xã Hoàng Thắng có vị trí địa lý liền kề, thuận lợi nhất với xã Xuân Ái, giải thể đơn vị hành chính xã Hoàng Thắng do chưa đạt cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số để sát nhập vào xã Xuân Ái và thành lập đơn vị hành chính mới, lấy tên đơn vị hành chính mới sau sát nhập là xã Xuân Ái. Đến nay, xã Hoàng Thắng đang tích cực triển khai các bước theo kế hoạch, trong đó đặc biệt chú trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện, điều chỉnh một cách tốt nhất. Bài viết của phóng viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
Ngay sau khi nhận các hướng dẫn kế hoạch của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy xã Hoàng Thắng đã họp, quán triệt, triển khai và thực hiện việc xây dựng các văn bản của Đảng ủy như thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho ban chỉ đạo, xây dựng lịch công tác chi tiết, thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong ban thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn để quán triệt, thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân biết về chủ trương sát nhập xã Hoàng Thắng vào xã Xuân Ái, lấy tên là xã Xuân Ái. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, lịch trình, chuẩn bị chu đáo, hệ thống văn bản, các bước, quy trình thực hiện đảm bảo đúng theo tiến độ, yêu cầu của cấp ủy huyện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã đã tích cực vào cuộc thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội để phản ánh đến Ban Thường vụ xem xét giải quyết. Đại đa số người dân trên địa bàn đều nhất trí và ủng hộ chủ trương sát nhập. Đồng chí Phí Hùng Sơn, Bí thư Đảng bộ xã Hoàng Thắng cho biết.
Đảng ủy xã đã khẩn trương tổ chức thực hiện các bước theo hướng dẫn. Trước hết, tiến hành họp ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng để quán triệt, thông tin, tuyên truyền một số nội dung cơ bản có liên quan đến vấn đề sắp xếp sát nhập xã. Tiếp thu, giải đáp một số thắc mắc, các ý kiến đề xuất kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ đã lãnh đạo họp chi bộ thôn mở rộng và tổ chức hội nghị để quán triệt, thông tin, tuyên truyền các văn bản có liên quan. Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, đồng thời là tổ trưởng công tác, đã lựa chọn nội dung của các văn bản để quán triệt, thông tin, đồng thời làm công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, cử tri biết về chủ trương, mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện. Ủy ban nhân dân xã và từng hộ gia đình xin ý kiến vào phiếu lấy ý kiến cử tri.
Thấy rõ những lợi ích thiết thực mà chủ trương sát nhập mang lại, đó là đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hoàng Thắng đã cơ bản nắm bắt được quan điểm, chủ trương, kế hoạch sát nhập các đơn vị hành chính liên quan ở địa phương. Đại đa số người dân trên địa bàn đồng thuận với chủ trương sát nhập xã Hoàng Thắng vào xã Xuân Ái và lấy tên là xã Xuân Ái. Anh Triệu Đình Hành, người dân thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng nói.
Tôi hoàn toàn đồng ý với các chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Bản thân tôi thì là một người dân thì cũng mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm làm cho các đoạn đường bê tông được giải nhựa ở các thôn khu vực như đoạn đường thôn Nghĩa Lạc, thôn Quyết Tiến và những nơi còn khó khăn để cho nhân dân thuận lợi đi lại đến nơi trụ sở xã mới, giải quyết các thủ tục hành chính và thực hiện các công việc khác.
Đồng tình ủng hộ chủ trương sát nhập xã theo tinh thần chỉ đạo của các cấp. Song người dân địa phương cũng mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm bố trí cán bộ, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân trên địa bàn khi thực hiện sát nhập. Đặc biệt là quan tâm đầu tư nguồn lực thỏa đáng, phát triển kinh tế, cơ sở vật chất, giao thông, nâng cao đời sống nhân dân, mở ra cơ hội để phát triển kinh tế xã hội. Chị Mai Thị Hạnh, thôn Quyết Hùng, xã Hoàng Thắng chia sẻ.
Sau khi mà nhân dân được lắng nghe cấp xã và cấp thôn cái hướng dẫn chỉ đạo cái chương trình sáp nhập xã của nhà nước gửi về thì nói chung là một người dân thì cũng chúng tôi nhất trí đồng tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng là sau khi mà sáp nhập xã thì sẽ được Đảng Nhà nước cấp trên quan tâm thì sẽ nhân dân sẽ ổn định dần và có sự phát triển dần lâu dài hơn nữa.
Việc sắp xếp bố trí công tác hợp lý đối với đội ngũ cán bộ xã, nhất là diện dôi dư sau sáp nhập cũng đặc biệt được địa phương quan tâm nhằm tạo sự ổn định phát triển của đơn vị hành chính mới sau sát nhập. Khi có chủ trương sát nhập, bên cạnh sự đồng thuận cũng không ít băn khoăn, nổi bật là việc sắp xếp bố trí công tác đối với đội ngũ cán bộ xã hiện tại. Lãnh đạo địa phương đã kết hợp chặt chẽ với huyện Văn Yên, gặp gỡ, nắm bắt nguyện vọng của từng cán bộ, tiến hành rà soát chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm của từng cán bộ để sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo. Số cán bộ dôi dư còn lại, tùy theo chuyên môn và năng lực được bố trí về các địa phương khác công tác.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Hưng và Yên Thái là hai xã nằm trong danh sách sát nhập đơn vị hành chính cấp xã của huyện Văn Yên thực hiện trong năm 2019. Hiện nay, cấp ủy chính quyền xã đang thực hiện các bước của đề án và quy trình hướng dẫn của huyện. Người dân đồng lòng hưởng ứng, phản ánh của phóng viên Khánh Chi, Lan Hành.
Xã Yên Hưng và xã Yên Thái nằm sát nhau theo quy định tại nghị quyết số 1211 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, thì xã Yên Hưng chưa đạt hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số. Cụ thể, diện tích tự nhiên của xã Yên Hưng chỉ đạt 10,76 km2, dân số chỉ 1.987 người. Với đặc thù về mặt địa hình, địa lý, đó là nằm sát nhau, nên khi sát nhập, xã Yên Thái với xã Yên Hưng thành một đơn vị hành chính mới sẽ có điều kiện tốt hơn để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, khắc phục được tình trạng lãng phí nguồn nhân lực, đồng thời giảm chi ngân sách cho bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cán bộ và nhân dân xã Yên Thái cũng như xã Yên Hưng đồng thuận cao với việc sát nhập hai xã này thành một. Xã Yên Thái sát nhập với xã Yên Hưng lấy tên đơn vị hành chính mới là xã Yên Thái, có diện tích tự nhiên 45,09 km2. Dân số trung bình của đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp là 4.724 người. Trụ sở làm việc của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, trung tâm dịch vụ hành chính công của đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp. Dự kiến trụ sở mới sau sát nhập đặt tại xã Yên Thái cũ để thực hiện phương án sát nhập. Đồng chí Đoàn Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái cho biết.
Chúng tôi đã tiến hành lên danh sách cử tri và niêm yết danh sách tại các nhà văn hóa và trụ sở của ban dân xã. Tiến hành họp ban thường vụ đảng ủy và ban chấp hành đảng bộ mở rộng, chỉ đạo họp chi bộ mở rộng, chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ đảng viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân. Qua đó tổ chức họp thôn để xin ý kiến của cử tri và được cử tri đồng thuận cao về chủ trương.
Phương án sát nhập đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, tác động trực tiếp tới quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương nơi sát nhập. Chính vì thế, cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, yếu tố đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Tình hình của xã Yên Thái và Yên Hưng cơ bản ổn định, cán bộ, đảng viên, công chức đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết thực hiện chủ trương sát nhập đơn vị hành chính cấp xã và gương mẫu tham gia tổ chức thực hiện. Đa số các tầng lớp nhân dân tỏ thái độ đồng thuận và tin tưởng với chủ trương, nghị quyết về thực hiện sát nhập đơn vị hành chính cấp xã. Điều này được thể hiện ở số phiếu với tỷ lệ đồng ý của chủ trương sát nhập cao. Xã Yên Thái là 99,9%, Yên Hưng là 99,4%. Ông Hoàng Ngọc Xanh, bí thư chi bộ thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái cho biết.
Tôi thấy rằng đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn của Đảng và Nhà nước để cho bà con nhân dân thực hiện được cái đề án này, thì thực hiện cái kế hoạch của Đảng ủy nhân dân xã Yên Thái, trước hết là tuyên truyền cho đảng viên trong chi bộ hiểu nắm được cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thế và sau đó thì thống nhất từ chi bộ đảng viên, thế và sau đó thì cũng triển khai tổ chức họp cho bà con nhân dân, thế và lấy phiếu tín nhiệm xin ý kiến của bà con nhân dân qua các hội nghị của thôn.
Thông tin của việc sát nhập đã tới tận từng người dân của xã Yên Thái và Yên Hưng. Một điều dễ nhận thấy khi gặp gỡ và chuyện trò với người dân là sự hồ hởi, tin tưởng vào những thay đổi sắp diễn ra khi sát nhập hai đơn vị hành chính. Bà Phương Thị Mai, thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái cho biết.
Là một người dân của xã thì tới là chủ trương của nhà nước sát nhập xã Yên Hưng, Yên Thái thì tôi là người dân thì tôi cũng nhất trí đồng ý cho sát nhập để đưa các phong trào để đưa kinh tế của xã khi sát nhập để kinh tế nó phát triển hơn.
Như vậy, cùng với sự thống nhất sâu sát chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp xã, cần hết sức chú trọng đến sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công phương án sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, bằng bước đi thận trọng, chắc chắn, nghiêm túc trong từng khâu và công khai, minh bạch, khách quan, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, đúng quy trình và quy định. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Văn Yên đã nhận được sự đồng thuận và được người dân tin tưởng. Phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Quang Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Văn Yên năm 2019 về nội dung này như sau.
Thưa đồng chí Vũ Quang Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, xin đồng chí cho biết việc thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Văn Yên năm 2019 đến thời điểm này thì đã thực hiện triển khai như thế nào ạ?
Ngay từ đầu năm, sau khi mà đã có kế hoạch của tỉnh chỉ đạo thì chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo sáp nhập các đơn vị hành chính của cấp huyện do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng ban. Thế và thành lập các cái tổ công tác có đề cương hướng dẫn để cho các cơ sở thực hiện các cái quy trình trình tự để việc sáp nhập cho đảm bảo được đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó thì là đã xác định làm từ trong đảng làm ra, trước hết là quán triệt trong các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy trên cơ sở các văn bản của nhà nước cụ thể hóa thành văn bản, thành hướng dẫn. Thế sau đó giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai. Thế và các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy được phụ trách cụm, phụ trách xã thì xuống trực tiếp họp với ban chấp hành đảng ủy, quán triệt trong ban chấp hành đảng ủy, sau đó quán triệt cho chi bộ, sau đó là cho nhân dân học tập, tuyên truyền nhân dân về cái mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc sáp nhập này. Thế và để xin ý kiến nhân dân, tạo cái sự đồng thuận của nhân dân theo cái quy định của nghị định số 54 của Bộ Nội vụ, thế và của Chính phủ thì chúng ta phải tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, lấy ý kiến của nhân dân trong cái việc sáp nhập các đơn vị này trong tháng 6, tháng 7 và đến đầu tháng 8 thì huyện Văn Yên đã thực hiện các cái quy trình xây dựng lịch kế hoạch, thế và đã thực hiện ở tất cả các cái thôn bản là xin ý kiến của nhân dân sau khi công khai cái danh sách cử tri. Thế và xin ý kiến của đại diện các cử tri thì ở tất cả các xã mới được xin ý kiến thì đều đạt trên 97% số phiếu đồng thuận rất là cao đối với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Vâng, thưa đồng chí, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nội dung quan trọng, có tác động to lớn đến tiến trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, địa phương, đến tâm lý của nhân dân. Xin đồng chí cho biết những vấn đề tác động sau khi sáp nhập xã.
Hiện nay thì các cái quy trình đã được Hội đồng Nhân dân xã, Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua và chuẩn bị tôi đang đệ trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh để thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh, sau đó thì báo cáo với Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là sau khi có quyết định chính thức về sáp nhập xã Yên Hưng vào xã Yên Thái và xã Hoàng Thắng vào xã Xuân Ái thì cái tác động sau sáp nhập ý, thì cái quan trọng là về mặt địa giới hành chính thì chúng ta giảm được hai đơn vị hành chính, tinh giảm bộ máy biên chế, cái số lượng cán bộ thì chúng ta đã giảm được một nửa so với hiện nay, giảm được ít nhất là 21 cán bộ công chức ở mỗi xã. Thế và cái tác động chính là nó giảm được các cái hoạt động về mặt hành chính. Thế còn các cái cơ sở, trụ sở, ủy ban, thế rồi là các cái hoạt động khác ở các thôn bản thì cơ bản là được giữ nguyên theo cái mô hình cũ. Vì chúng ta vừa mới thực hiện xong cái việc sáp nhập các cái thôn, tổ dân phố cho nên là thực hiện cái thôn ở các cái địa bàn dân cư mới là cơ bản là ổn định. Hai nữa là các cái giấy tờ hành chính thì hiện nay thì nhân dân là nếu có quyết định sáp nhập các xã vào, nó thay đổi tên đơn vị hành chính, nếu phát sinh mới thì sẽ thực hiện theo cái tên đơn vị hành chính mới. Thế còn lại tất cả cái giấy tờ công dân nếu mà không có tác động gì thì vẫn thực hiện theo bình thường, không có ảnh hưởng gì, vẫn nguyên giá trị. Thế còn lại nếu mà bà con nhân dân mà có nhu cầu xác nhận lại về các cái thủ tục giấy tờ hành chính, ví dụ như sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng minh thư nhân dân, vân vân, lúc đó huyện sẽ có kế hoạch cụ thể để giúp cho bà con nhân dân và thực hiện cái chủ trương này là miễn phí.
Vâng, thưa đồng chí, được biết vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất trong việc sắp xếp, sát nhập xã là việc giải quyết số lượng cán bộ, công chức dồi dư, nhất là lãnh đạo quản lý. Vậy huyện Văn Yên đã có phương án sắp xếp đội ngũ này như thế nào sau khi sáp nhập?
Đây là một vấn đề mà được Ban Thường vụ Huyện ủy hết sức quan tâm, mà đặc biệt quan tâm chúng ta sử dụng đội ngũ cán bộ thì nó đi liền với cái việc bố trí cán bộ và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ. Ngay từ đầu năm khi mà nhận biết được chủ trương này thì Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện đã có xem xét những cái chức danh khuyết là chưa kiện toàn đối với 4 xã này. Cho nên là đến bây giờ thì trong cái đề án sáp nhập các xã thì Ủy ban Nhân dân huyện đã báo cáo Ban Thường vụ lần 1 và cũng đã báo cáo với Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân tỉnh là đã có phương án để bố trí cái đội ngũ cán bộ này, lựa chọn những cái cán bộ có năng lực, có phẩm chất, có kinh nghiệm, có uy tín với nhân dân ở các địa phương này để sau này lựa chọn những cán bộ tốt để tiếp tục bố trí vào trong bộ máy. Đối với các chức danh công chức thì cũng xem xét là bố trí các chức danh công chức theo cái phân loại xã để đảm bảo đủ công chức hoạt động trong bộ máy và lựa chọn những công chức mà có cái trình độ chuyên môn khá và làm việc có trách nhiệm với nhân dân. Thế còn lại những cán bộ mà công chức mà còn dôi dư thì sẽ được xem xét ở mấy cái hướng. Cái thứ nhất là xem xét những đồng chí nào mà đủ điều kiện để giải quyết chế độ chính sách thì chúng tôi áp dụng vận động giải quyết chế độ chính sách theo 108 và các cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Cái thứ hai là chúng tôi tiếp tục sắp xếp để luân chuyển điều động đến những cái xã mà bây giờ hiện đang còn đang khuyết thiếu cán bộ đối với cán bộ chủ chốt. Đối với cán bộ đoàn thể thì xem xét lựa chọn một số các đồng chí mà có năng lực để tiếp tục bố trí vào bộ máy. Những đồng chí có trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp thì có thể xem xét báo cáo với Sở Nội vụ, Ủy ban dân tỉnh chuyển đổi cái vị trí việc làm để phù hợp với các chức danh công chức. Các cái chức danh công chức khác thì chúng tôi cũng lựa chọn để điều động bố trí ở các cái xã mà hiện nay còn đang khuyết thiếu và làm đến đâu sẽ thận trọng đến đấy, không để xảy ra những cái xáo trộn trong công tác cán bộ và cũng không để xảy ra những cái việc thắc mắc ảnh hưởng đến công tác cán bộ và đảm bảo được cái sự ổn định ngay sau khi bộ máy mới được tổ chức thực hiện để đi vào hoạt động có hiệu quả ngay.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trao đổi.
Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, tin tưởng huyện Văn Yên sẽ thực hiện thành công việc sắp xếp, sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã năm 2019 nhằm đảm bảo thu gọn đầu mối, gắn với sắp xếp cán bộ, tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.